Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, người di dân là những sứ giả của hy vọng.
Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn lần thứ 111 được công bố vào ngày 25 tháng 7 với tựa đề Người Di dân, những nhà truyền giáo của hy vọng, Đức Thánh Cha Leo nói rằng, người di dân và người tị nạn là những nhân chứng của hy vọng khi luôn tín thác vào Thiên Chúa và kiên cường vượt qua những nghịch cảnh để hướng tới một tương lai. Họ trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng ở nơi họ đến qua chứng tá đức tin của họ. Ngài mời gọi đón tiếp họ như phúc lành của Thiên Chúa.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã muốn cử hành Ngày Thế giới Người Di dân và Tị nạn lần thứ 111, trùng với Ngày Năm Thánh Người Di dân và Thế giới Truyền giáo, ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10 năm nay. Điều này cho thấy sự kết nối giữa hy vọng, di dân và truyền giáo. Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong bối cảnh toàn cầu đáng buồn hiện nay, với chiến tranh, bạo lực, bất công và biến đổi khí hậu, khiến hàng triệu người phải di cư. Những thách thức từ cuộc chạy đua vũ trang, sự phát triển của vũ khí mới và bất bình đẳng kinh tế khiến tương lai càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, con người cần nuôi dưỡng hy vọng vào một tương lai hòa bình và phẩm giá cho tất cả nhân loại. Đây là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại, một tương lai mà các ngôn sứ đã tiên báo và được khai mở bởi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta tin vào việc tương lai này được thực hiện bởi vì Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Người. Theo Đức Thánh Cha, có sự liên kết rõ rệt giữa di cư và hy vọng trong những trải nghiệm di cư hiện nay. Nhiều di dân, tị nạn và người vô gia cư là chứng nhân đặc biệt của hy vọng, thể hiện điều này hằng ngày qua việc kiên trì, tín thác vào Thiên Chúa và kiên cường vượt qua nghịch cảnh để hướng tới một tương lai. Trong đó họ nhìn thấy hạnh phúc và sự phát triển con người toàn diện là điều có thể. Và Ngài khẳng định, trong một thế giới mờ tối bởi chiến tranh và bất công, ngay cả khi mọi thứ có vẻ đã mất, di dân và người tị nạn đứng lên như những sứ giả của hy vọng. Ngài giải thích rằng, sự can đảm và kiên trì của họ là chứng nhân anh hùng của đức tin, cho thấy họ có khả năng nhìn xa hơn và vượt qua những khó khăn, đối mặt với cái chết trong hành trình di cư. Điều này tương tự như dân tộc Israel trong sa mạc, khi họ đối mặt với mọi hiểm nguy nhưng vẫn tín thác vào sự bảo vệ của Thiên Chúa, Đấng sẽ che chở và bảo vệ họ khỏi mọi điều ác. Bên cạnh đó, người di dân và người tị nạn nhắc nhở giáo hội về chiều kích lữ hành của mình, luôn hướng về quê hương vĩnh cửu, được nâng đỡ bởi nhân đức hy vọng. Đức Thánh Cha lưu ý, khi giáo hội rơi vào cám dỗ an cư lạc nghiệp và không còn là dân tộc lữ hành, dân của Thiên Chúa đang hành hương hướng về quê hương Thiên Quốc, giáo hội sẽ không còn trong thế gian và trở thành của thế gian. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, người di dân và người tị nạn Công giáo có thể trở thành sứ giả hy vọng tại các quốc gia đón nhận họ, mang lại những con đường đức tin mới ở những nơi chưa tiếp nhận sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, hoặc mở ra các cuộc đối thoại liên tôn. Với nhiệt huyết và sức sống của mình, họ có thể giúp làm sống lại các cộng đoàn giáo hội đã bị cứng nhắc. Vì vậy, sự hiện diện của họ cần được trân trọng như một phúc lành của Thiên Chúa, là cơ hội để đón nhận ân sủng và mang lại sức mạnh, hy vọng mới cho giáo hội của Người.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các giáo lý viên Việt Nam.
Vatican, trong buổi cầu nguyện trực tuyến do Vatican News tiếng Việt tổ chức vào tối ngày 25 tháng 7, vòng lễ chân phước Andre Phú Yên, Đức Thánh Cha đã gửi một video sứ điệp cho các giáo lý viên Việt Nam.
Các bạn thân mến, hôm nay cha rất vui khi gửi lời chào đến các anh chị em giáo lý viên Việt Nam, những người đang quy tụ cùng với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giáo mục Sài Gòn và là Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Cha cảm ơn từng người trong chúng con đã hiện diện trực tuyến từ khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam và cả ở hải ngoại nữa. Chúng con họp nhau chỉ vài ngày trước ngày khai mạc năm thánh giới trẻ tại Roma. Cha đầy lòng biết ơn khi thấy chúng ta hiệp nhất với nhau trong buổi cầu nguyện trước thánh tích của chân phước Andre Fouin. Trong dịp trọng đại này, dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Ngài, chúng ta tôn vinh một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, một giáo lý viên, một vị tử đạo, và chứng tá của Ngài vẫn còn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho khoảnh khắc gặp gỡ và khoảnh khắc của ân sủng này. Nhân dịp này, chúng ta cần suy gẫm về cuộc đời của Andre Fouin. Sinh năm 1625, ngay sau khi nhận phép rửa tội, Ngài đã trở thành một người cộng tác vô cùng quan trọng đối với các thừa sai dòng tên, là những vị đã mang tin mừng đến Việt Nam. Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ chúng ta rằng Andre Fouin bị bắt giam vì đức tin, và vì Ngài đã từ khước việc chối bỏ đức tin nên Ngài đã bị giết chết. Andre Fouin chết khi miệng còn đang kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu. Bằng việc hiến dâng mạng sống ở tuổi chỉ mới 19, Andre Fouin đã đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô, lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Chứng tá anh hùng ấy đã khiến cho Ngài được tôn vinh là vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam và được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 2000. Hôm nay chúng ta kêu cầu vì bổn mạng của các giáo lý viên, xin Ngài cầu thay nguyện giúp để chúng ta có thể trở nên giống như Ngài, luôn kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu với một niềm tin không lay chuyển ngay cả giữa những lúc gian nan thử thách. Tại Việt Nam, giáo hội thật giàu có với những giáo lý viên tận tụy là những người nam nữ giáo dân và đa số lại là người trẻ, những người gieo hạt giống đức tin nơi tâm hồn của các thiếu nhi và thiếu niên mỗi tuần. Con số giáo lý viên Việt Nam trong và ngoài nước lên đến 64.000. Nhóm những người giáo dục đức tin lớn như thế này là một phần thiết yếu của đời sống giáo xứ. Cha cảm ơn sự quảng đại của mọi người và từng người trong chúng con. Chúng con đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của mình. Nhờ chính lời dạy dỗ và gương sống của chúng con mà biết bao nhiêu thiếu nhi và người trẻ được dẫn vào tình bạn với Chúa Giêsu. Chúng con được giáo hội sai đi để trở nên những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, là những người phục vụ khiêm tốn và tràn đầy lòng nhiệt huyết tông đồ như chân phước Andre Fouin. Giáo hội hân hoan vui mừng với chúng con và khích lệ chúng con tiếp bước với niềm vui trong sứ vụ cao quý này. Chuyện kể rằng, trong thời gian bị giam cầm, chân phước Andre Fouin đã khích lệ các Kitô hữu khác giữ vững đức tin và xin họ cầu nguyện cho Ngài được trung thành cho đến cùng. Quả thật, giây phút sâu lắng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, đời sống Kitô hữu, đặc biệt là sứ vụ giáo lý, không bao giờ là một hành trình phục vụ đơn độc. Chúng ta giảng dạy, còn cộng đoàn của chúng ta cầu nguyện. Chúng ta làm chứng, còn thân mình Chúa Kitô thì nâng đỡ chúng ta. Sự hiệp nhất trong cầu nguyện và phục vụ này nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của giáo hội và bình an mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta. Thêm nữa, sứ vụ của chúng con được bén rễ sâu xa trong những di sản gia đình và văn hóa rất mạnh mẽ. Đức Thánh Cha Francisco đã một lần nói với chúng con về chữ nhà và toàn bộ nội dung của chữ này. Hãy giữ cho tình yêu gia đình và quê hương luôn sống động. Những kho tàng văn hóa và đức tin này đã được truyền lại cho chúng con, đặc biệt là niềm tin anh hùng của bố mẹ và ông bà chúng con, giống như chân phước Andre Fouin, đã làm chứng trong gian truân đau khổ và dạy chúng ta đặt niềm tín thác cậy trông nơi Thiên Chúa. Cội nguồn và những truyền thống của chúng con chính là những quà tặng đến từ Thiên Chúa. Ước gì những điều này làm cho chúng con tự tin và vui sướng khi chia sẻ đức tin của mình với những người khác. Trong vài ngày nữa, giáo hội sẽ cử hành năm thánh của giới trẻ tại Roma, trong khuôn khổ năm thánh hy vọng. Trong trái tim của mỗi con người, hy vọng là nỗi niềm khát khao và mong đợi rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Hãy để cho niềm hy vọng này khích lệ chúng con trong sứ vụ của mình. Cha mời gọi chúng con hiệp thông trong tinh thần với những người trẻ hành hương về Roma và với tất cả những anh chị em trên quê hương Việt Nam chúng con. Hãy chia sẻ với họ niềm xác tín đầy hân hoan rằng Đức Kitô đang sống và người muốn chúng con cũng được sống dồi dào. Các bạn giáo lý viên thân mến, chúng con là những người được Thiên Chúa yêu thương và được giáo hội trân quý. Xin chân phước Andre Fouin hướng dẫn chúng con bằng gương sống của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của giáo hội, mẹ của niềm hy vọng, đồng hành với chúng con. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên chúng con và ở lại cùng chúng con luôn mãi. Amen.
Đề xuất dự luật miễn thuế cho giáo hoàng, bảo vệ quyền công dân Mỹ của Ngài.
Hoa Kỳ, một dự luật mới đang được trình lên Quốc hội Mỹ, sẽ bảo vệ quyền công dân Hoa Kỳ của bất kỳ người Mỹ nào được bầu làm giáo hoàng của giáo hội Công giáo, bao gồm cả việc miễn thuế đóng cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ.
Dân biểu Jeff Herr, đảng Cộng hòa ở bang Colorado, đã đề xuất dự luật này, cho biết dự luật đảm bảo rằng bất kỳ người Mỹ nào đáp lại lời kêu gọi lãnh đạo hơn 1 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới đều có thể làm như vậy mà không phải có nguy cơ mất quyền công dân hoặc phải đối mặt với gánh nặng thuế không cần thiết. Trong một tuyên bố trên trang web quốc hội của mình, ông Herr nói rằng dự luật này nhìn nhận bản chất đặc biệt của chức vụ giáo hoàng, một vai trò nằm ở giao điểm của đức tin, sự lãnh đạo và trách nhiệm toàn cầu. Ông giải thích thêm rằng dự luật này đề xuất miễn thuế của cá nhân trong thời gian làm giáo hoàng. Dự luật đã được chuyển đến Ủy ban Tài chính và Phương tiện của Hạ viện vào ngày 17 tháng 7. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5, đã có nhiều suy đoán tập trung vào việc vai trò giáo hoàng của Ngài có ý nghĩa thế nào đối với quyền công dân Hoa Kỳ của Ngài. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ phải đóng thuế thu nhập cho Hoa Kỳ, bất kể họ sống ở đâu hoặc kiếm thu nhập ở đâu. Công dân sống ở nước ngoài cũng có các quyền yêu cầu khai thuế giống như những người sống tại Hoa Kỳ. Theo luật sư Paul Hunker, luật liên bang Hoa Kỳ nêu rõ các điều kiện mà một công dân Hoa Kỳ có thể bị mất quốc tịch, bao gồm tội phản quốc, xin nhập tịch ở nước ngoài và chấp nhận chức vụ nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Mặc dù những hành động đó phải được thực hiện bởi một người tự nguyện và với ý định từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Trong khi đó, theo luật Vatican, Đức Thánh Cha giữ toàn bộ quyền lực chính phủ, bao gồm các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của quốc gia thành Vatican và Tòa Thánh. Trong đó, Tòa Thánh là cơ quan quản lý trung ương của giáo hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại dòng Camilo chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 17 thường niên.
Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúa Nhật thứ 17 mùa thường niên năm nay, chúng ta được suy niệm hai bài đọc và bài tin mừng liên quan đến đời sống cầu nguyện và lòng thương xót của Chúa. Trong bài đọc 1 và bài tin mừng đều có một điểm chung liên quan đến đời sống cầu nguyện. Bài đọc 1 kể về câu chuyện giữa Abraham với Chúa khi Abraham mặc cả với Chúa về việc Chúa sắp sửa hủy hoại, trừng phạt dân thành Sodom vì tội lỗi của họ. Tuy nhiên, Abraham đã mặc cả với Chúa từ 50 người lành. Nếu trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Chúa cũng giết luôn họ hay sao? Và Chúa đã sẵn sàng vì 50 người lành này. Nếu Abraham tìm được, Chúa sẽ tha cho tất cả để họ không bị giết nhầm. Tuy nhiên, từ 50 người, Abraham đã có thể mặc cả với Chúa xuống còn 40 người và cuối cùng xuống còn 10 người. Từ đây chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Chúa sẵn sàng vì 10 người lành, không muốn họ bị giết nhầm, bị hại, mà tha thứ cho tất cả. Chúa tìm đến chúng ta và muốn nhìn thấy điều tốt nơi mỗi người chúng ta. Và vì điều tốt đó mà Chúa tha thứ cho những cái sai lầm, cái thiếu sót của chúng ta. Và Abraham như là người bạn hiểu được tâm lòng của Chúa, và như thế ông đã có thể mặc cả với Chúa cho đến cùng. Bước sang bài tin mừng, trích tin mừng Thánh Luca chương 11 câu 1 đến 13 là lời cầu nguyện, lời kinh lạy Cha mà chúng ta đọc hàng ngày. Có lẽ chúng ta đọc nhiều đến mức mà mình không còn nhớ được, không còn thấy được cái sự sâu sắc của lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, và chúng ta đọc mỗi thánh lễ, hay là trong đầu môi cửa miệng của chúng ta mỗi khi nghĩ đến mình phải đọc kinh. Và thưa anh chị em, kinh lạy cha là kinh của Chúa Giêsu. Khác với các nhà rabbi khác dạy môn đệ của họ một công thức cầu nguyện, thì Chúa dạy cho môn đệ của mình cầu nguyện bằng chính lời cầu nguyện của mình. Nhưng chính trong lời kinh lạy cha này hàm chứa rất nhiều điều sâu sắc liên quan đến đời sống đức tin cũng như tương quan của chúng ta với Chúa. Và tôi xin được mượn vài điểm để mời gọi anh chị em suy tư. Thứ nhất, đó là lời kinh ba lời cầu xin đầu tiên liên quan đến tương quan của chúng ta với Chúa và với nhau. Lạy cha. Khi chúng ta đọc lạy cha, nghĩa là chúng ta nhìn nhận, chúng ta phụ thuộc, chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa là cha. Và khi chúng ta biết Chúa là tâm điểm của cuộc đời của mình, nơi mình thuộc về và nơi qua Ngài chúng ta được tạo dựng, thì chúng ta cũng nhìn nhận tất cả những ai gọi Thiên Chúa là cha là anh em của mình. Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là cha thì chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người là anh em với nhau. Thứ hai là lời cầu xin cho danh cha được cả sáng. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta là đem lại vinh danh cho Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa, tên của Ngài, lòng thương xót của Ngài được biết đến. Tuy nhiên, chúng ta thấy trong xã hội ngày hôm nay, người ta chỉ muốn tôn lên tên của bản thân họ, chỉ muốn tìm danh vọng của riêng mình, và thậm chí người ta sẵn sàng hủy hoại lẫn nhau, hủy hoại danh tiếng của nhau, thậm chí vì điều đó họ có thể làm tổn hại đến chính danh của Chúa. Khi gọi danh cha, xin cho danh cha được cả sáng, được vinh hiển, nghĩa là chúng ta muốn cuộc sống của mình đem lại cái hình ảnh, cái tên của Thiên Chúa đầy tình thương và lòng thương xót dành cho chúng ta. Và đến cái lời cầu xin thứ ba là xin cho triều đại cha mau đến. Triều đại tức là cách sống, tức là vương quốc của Thiên Chúa, nơi mà chúng ta sống theo luật của Chúa. Và chắc chắn mỗi chúng ta đều hiểu luật của Chúa chính là luật yêu thương. Cũng thế, chúng ta nhìn thấy xã hội ngày hôm nay, đặc biệt là trên toàn thế giới, các nước bắt đầu gây hấn với nhau. Luật của con người ngày hôm nay sống với nhau không phải bằng tình thương, mà bằng sự loại trừ. Khi ai không hợp ý họ, khi ai mà họ cho rằng sống không đúng theo cách họ mong muốn, họ sẵn sàng loại trừ, thậm chí gây chiến, gây cái chết, cái đau khổ cho những người vô tội. Nhưng triều đại của Chúa là triều đại của tình thương, của lòng thương xót và tha thứ. Tuy nhiên ngày hôm nay con người nếu không xin cho triều đại Chúa mau đến, thì con người vô hình chung đang thiết lập triều đại của riêng mình và đem lại đau khổ, chiến tranh cho nhau. Và ba lời cầu xin cuối cùng lại là lời cầu xin cho bản thân chúng ta, nhưng rất đặc biệt thưa anh chị em. Đó là xin cho lương thực hàng ngày. Nghĩa là chúng ta không xin cho mình bám vào của cải vật chất, nhưng xin cho có đủ của ngày hôm ấy của chúng ta. Nghĩa là chúng ta không xin để cho mình được nhiều hơn, để dư thừa, cũng không xin để mang theo những gì trong quá khứ theo mình. Lương thực hàng ngày không phải chỉ là của ăn, nhưng mà cảm xúc, cả tương quan, cả tình cảm trong cuộc đời của mình. Mình xin Chúa cho mình đủ sống cái ngày đó. Và thứ hai, chúng ta xin Chúa tha tội vì chúng ta ý thức con người chúng ta yếu đuối, lỗi lầm. Khi mình xin được tha tội, nghĩa là mình hiểu được chúng ta giới hạn. Chúng ta không phải là người hoàn hảo. Vì thế chúng ta cũng nhìn nhận mình cần phải sẵn sàng tha thứ cho tha nhân cho anh chị em chung quanh mình. Và cuối cùng, chúng ta ý thức được chúng ta dễ vấp phạm, dễ sa ngã trước cám dỗ, nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình thoát được. Mỗi giây phút mình đối diện với cám dỗ, mình không bị sa ngã vì mình muốn trung thành với Chúa. Thưa anh chị em, cả hai cách sống cầu nguyện của Abraham và của Chúa Giêsu dạy chúng ta giúp chúng ta nhận ra điều gì? Thứ nhất, thưa anh chị em, đó là Chúa cũng mời gọi chúng ta không chỉ nhìn đến cái xấu của người khác, nhưng nhìn cái tốt để bao dung cho cái xấu. Thiên Chúa của chúng ta không phải như những vị vua ngày xưa thà giết lầm hơn bỏ sót, nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa nhìn thấy cái tốt để quảng đại, tha thứ cho những người mà họ chưa được tốt. Hay là cái tốt của một người có thể bào chữa cho những giới hạn và yếu đuối của họ. Chúng ta có thể làm được điều đó với người thân, với tha nhân hay không? Kế đến, lời kinh lạy cha mà chúng ta đọc hàng ngày có thực sự là phong cách sống, lối sống của mình khi nhìn nhận mọi người là anh em, đem lại tình thương với nhau và vì Chúa là trọng tâm của cuộc đời chúng ta hay không? Và chúng ta có làm cho danh Chúa được vinh hiển và cách thống trị của Chúa, thống trị bằng tình thương, có đang lan tỏa trong cách sống của chúng ta hay không? Xin Chúa giúp chúng ta lớn lên trong đời sống cầu nguyện là người bạn thân của Chúa, và qua cách cầu nguyện của chúng ta đem nước Chúa trị đến. Amen. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em một ngày Chủ nhật đầy ân sủng, niềm vui của Thiên Chúa. Và nhân ngày Chủ nhật này cũng là ngày quốc tế cho những người cao niên lần thứ 5. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các ông bà, những người cao niên, đặc biệt các ông bà cụ đang sống trong cô đơn, thiếu người thân, thiếu người chăm sóc họ. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ họ và đặc biệt giúp cho họ có thêm nhiều người quan tâm đến họ, đặc biệt là chính chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu biển Đức ở Kenya khôi phục phẩm giá cho người cao tuổi.
Các nữ tu dòng biển Đức, Đức Mẹ Ân Sủng và Từ Bi đã và đang hỗ trợ những người cao tuổi thông qua những hành động nhân ái, hy sinh và đức tin kiên định hàng ngày. Họ mang lại hy vọng, niềm vui và phẩm giá cho người cao tuổi tại nhà dưỡng lão Thánh Catarina và tại các ngôi làng xa xôi ở Mundika, Kenya. Tọa lạc tại Mundika, giáo phận Bungoma, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Thánh Catarina được thành lập bởi các nữ tu dòng biển Đức, Đức Mẹ Ân Sủng và Từ Bi để chăm sóc số người cao tuổi ngày càng tăng trong khu vực. Sơ Beatrice Odinju, bề trên khu vực Đông Phi, đã chia sẻ thêm về việc chăm sóc người cao tuổi. Đặc sủng của chúng tôi là chăm sóc người cao tuổi nghèo khổ, được thúc đẩy bởi tinh thần của đấng sáng lập và với lòng trắc ẩn. Chúng tôi phục vụ người cao tuổi và người bị bỏ rơi. Hoạt động tông đồ tại Mundika bắt đầu vào năm 1990 với việc chăm sóc người cao tuổi tại nhà của họ. Nhưng khi số lượng người cần được chăm sóc gia tăng, vào năm 2020, các nữ tu đã xây dựng một nhà dưỡng lão. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 và để chăm sóc người cao tuổi chu đáo hơn, các nữ tu đã xây dựng một ngôi nhà mới tại khuôn viên tu viện và đặt tên là nhà dưỡng lão Thánh Catarina. Nơi đây là một thánh địa của hy vọng, bình an và an ủi. Hiện đang đón tiếp 17 phụ nữ và 6 người nam. Ngoài nơi dưỡng lão, các nữ tu còn có một chương trình tiếp cận cộng đồng, nơi họ đến với những người nghèo khổ và người cao tuổi trong khu vực Mundika và các vùng lân cận. Trong chương trình tiếp cận cộng đồng, các nữ tu có 60 người cao tuổi. Các chị đến thăm họ tại các làng và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ. Sơ Odin Yu giải thích, mỗi tháng một lần, chúng tôi hợp tác với những người lái xe Boda Boda địa phương trong sứ mạng chăm sóc người cao tuổi. Bằng cách dựa vào khả năng di chuyển và lòng trắc ẩn của họ, chúng tôi thuê họ đưa người cao tuổi về nơi ở cũ, nơi chúng tôi cung cấp thực phẩm và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người cao tuổi, phối hợp với bệnh viện chuyển tuyến Busia. Các tài xế là đôi mắt của chúng tôi trong cộng đồng. Họ luôn theo dõi, báo động khi có người cao tuổi không khỏe và bảo đảm mọi người đến khám bệnh an toàn. Stephen Echang, một tài xế Boda Boda trẻ tuổi, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với các nữ tu. Chúng tôi bảo đảm người cao tuổi đến đúng giờ để nhận thực phẩm và chăm sóc y tế hàng tháng. Các nữ tu trả tiền cho chúng tôi mỗi chuyến đi và vào mùa mưa khi đường xá khó khăn. Các chị thậm chí còn tăng thêm phí thông thường cho chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn những điều họ đã làm cho người cao tuổi và cho toàn thể cộng đồng. Bà Risper Onyango, một nhân viên bệnh viện tại bệnh viện chuyển tuyến Busia, chia sẻ, hàng tháng tôi đến đây để nhận các dịch vụ giúp chăm sóc người cao tuổi. Nhờ vào nỗ lực của các nữ tu dòng biển Đức, tôi theo dõi các trường hợp hiện có, xử lý các khiếu nại mới, xem xét và đề nghị các trường hợp khám chuyên khoa. Chúng tôi có thể thực hiện một số xét nghiệm cơ bản tại đây, nhưng chúng tôi chuyển các vấn đề khác đến cơ sở chính. Tôi ước gì chúng tôi có thể thành lập một phòng xét nghiệm tại đây trong tương lai và đem thêm nhân viên đến để hỗ trợ tâm lý xã hội. Gaudens Opio, một người được các nữ tu dòng biển Đức giúp đỡ, bày tỏ lòng biết ơn. Tôi rất biết ơn các nữ tu. Họ đã giúp đỡ tôi trong nhiều năm, từ năm 2003 đến nay. Nếu tôi bị bệnh, họ sẽ chăm sóc tôi. Là người già, chúng tôi thường chết sớm vì không có ai chăm sóc. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì món quà là những nữ tu này, những người luôn chăm sóc chúng tôi. Ông Joseph Sabatia, một người được trợ giúp khác, đã xúc động chia sẻ về lòng trắc ẩn của các nữ tu. Các nữ tu có tinh thần thương xót, Chúa ở trong họ. Các chị đã hy sinh rất nhiều để giúp đỡ chúng tôi. Mong rằng nhiều người sẽ được đánh động và cùng họ hỗ trợ chúng tôi. Mặc dù thành công trong việc chăm sóc người già và người nghèo, các nữ tu cũng gặp phải những thử thách. Sơ Odin Yu chia sẻ, chăm sóc người già không dễ dàng, họ đã có những trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống. Một số người đến với chúng tôi khi họ đã nghiện rượu. Chúng tôi cố gắng tư vấn và đồng hành cùng họ. Những người khác cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi hoặc mang trong mình những vấn đề chưa được giải quyết. Trong tất cả những điều này, chúng tôi luôn sát cánh bên họ nhờ ân sủng của Chúa. Sơ Odin Yu cũng nhớ lại một trải nghiệm khó khăn khi một nhà tài trợ lớn hỗ trợ công việc của các nữ tu đã rút khỏi đất nước. Tôi nhớ ngày chúng tôi nhận được tin nhà tài trợ rút lui. Trong giây lát, tôi cảm thấy tê liệt. Làm sao có thể nói với một người già không còn nơi nào để đi rằng chúng tôi có thể sẽ không có thức ăn cho ngày mai? Sau đó các nữ tu bắt đầu cầu nguyện và suy nghĩ xem mình nên làm gì. Mình có thể làm gì với đôi tay của mình? Mình có những kỹ năng gì? Thay vì đóng cửa, các chị em chúng tôi đã bắt đầu các dự án tạo thu nhập. Hiện tại chúng tôi có các hoạt động như làm bánh, làm nến, may vá, mở cửa hàng nhỏ và làm nông. Mỗi đồng tiền kiếm được đều được dùng để nuôi ăn, may mặc và chăm sóc người cao tuổi tại nơi dưỡng lão và tại nhà của họ ở các làng. Các nữ tu nỗ lực duy trì sứ mạng phục vụ người cao tuổi. Tuy nhiên họ phải đối mặt với những khó khăn theo mùa, đặc biệt là trong thời kỳ hạn hán. Sơ Odin Yu chia sẻ, chúng tôi có đất và giếng khoan, nhưng lại thiếu máy bơm sử dụng năng lượng mặt trời và bể chứa nước. Nó sẽ giúp chúng tôi làm nông hiệu quả hơn và trồng đủ lương thực cho những người cao tuổi mà chúng tôi phục vụ. Các nữ tu dòng biển Đức mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng, được thúc đẩy bởi một sứ vụ, không một người cao tuổi nào dưới sự chăm sóc của họ phải chịu đói, không được yêu thương hay không được chăm sóc. Với đôi bàn tay chai cứng vì lao động và trái tim thấm đẫm đức tin, các chị vui mừng tiếp tục khôi phục phẩm giá cho những người thường bị xã hội lãng quên.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.